Nhân đạo chí tôn, chương 1118, gian thần 1, góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, đám cao thủ nhân tộc mà các tộc khác nuôi dưỡng nhao nhao xuất hiện tranh đoạt vị trí nhân hoàng. Khương Y Kỳ lực áp quần hùng, cũng từng vì quá mức xuất sắc mà tao ngộ nguy hiểm ám sát. Bất quá tiên thiên đế quân đứng ra bảo vệ hắn, giết chết mấy vị tạo vật chủ dám can đảm xuất thủ với Khương Y Kỳ. Lúc này các tộc tinh vực tử vi mới biết Khương Y Kỳ cũng là quân cờ của tiên thiên đế quân, không kẻ nào lại dám động tới hắn nữa. Cuối cùng, Khương Y Kỳ ngồi lên bảo tọa nhân hoàng, xưng là Viêm Hoàng. Lúc này, trận tranh đoạt nhân hoàng mới hoàn toàn khép lại. Viêm Hoàng đăng lâm bảo vị nhân hoàng, đầu tiên là đi bái kiến tiên thiên đế quân, sau đó mới đi bái kiến thiên đế, bị các tộc chỉ trích không biết quy củ, không phân lớn nhỏ. Đáng lý là phải bái kiến thiên đế trước, sau đó mới bái kiến tiên thiên đế quân. Viêm Hoàng lại nói, trước có chủ sau có quân, tiên thiên đế quân là chủ nhân của nhân tộc ta cho nên mới bái kiến tiên thiên đế quân trước. Lời này vừa ra thiên hạ nhất thời xôn xao. Viêm Hoàng vì biểu hiện trung tâm với tiên thiên đế quân, sau khi bái kiến tiên thiên đế quân, đã chỉnh đốn chư thần nhân tộc, biên chế chư thần nhân tộc thành quân đội, xưng là tiên thiên cấm quân, chỉ thuần phục tiên thiên đế quân, cam nguyện máu chảy đầu rơi vì tiên thiên đế quân, khiến cho đế quân thánh nhan vui vẻ. Viêm Hoàng lại lệnh cho thợ giỏi nhân tộc tập hợp các loại bảo vật trong chư thiên, chế tạo ra các loại vật phẩm hoa lệ xa xỉ, chế tạo kim lũ thần y, cửu phượng xa, thương thiên hoa cái, đế hoàng kiếm, tiên thiên xạ cung dâng tặng cho tiên thiên đế quân. Tiên thiên đế quân quát lớn một phen, nói Viêm Hoàng không nên dùng quy cách của thiên đế chế tạo những bảo vật này. Viêm Hoàng không ngừng vâng vâng dạ dạ, nhưng tiên thiên đế quân vẫn là nhận lấy những bảo vật này, thỉnh thoảng lại lấy ra khoe khoang một phen. Tử Quang Quân Vương nhìn thấy hết thảy những chuyện này vào trong mắt, trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ. Y Kỳ vốn là một người thành thật, không quen động tâm cơ, hiện tại như thế nào lại tâm cơ thâm trầm như vậy? Cử động này rõ ràng là muốn gây xích mích tình cảm giữa đế quân và thiên đế a. Mặc dù hắn nhìn thấu điểm này, nhưng lại không tiện chỉ ra với tiên thiên đế quân. Tiên thiên đế quân vốn có hùng tâm tráng trí, từ lâu đã mơ ước bảo vị thiên đế, hơn nữa sau lưng hắn còn có một vị sư tôn lợi hại tới cực điểm, một tồn tại vô cùng đáng sợ càng khiến cho đế quân hùng tâm bừng bừng. Mặc dù ngoài mặt đối với thiên đế vẫn vô cùng cung kính, nhưng trong lòng đã có ý niệm muốn tự mình lên thay. Lần trước vị sư tôn kia của hắn thức tỉnh, triệu kiến hắn, sau khi tiên thiên đế quân trở về, bộ dáng cực kỳ vui vẻ. Về sau trong lúc trò chuyện với Tử Quang Quân Vương, hắn từng hỏi. Tử Quang, ngươi thấy nếu ta lên làm tiên thiên thiên đế sẽ như thế nào? Có khí thế quân lâm thiên hạ hay không? Lúc đó Tử Quang Quân Vương liền biết hắn có lòng vấn đỉnh đế vị. Bất quá, đương kim thiên đế đang lúc tráng niên, làm sao sẽ cứ như vậy thoái vị? Nếu tiên thiên đế quân trở mặt với thiên đế, sợ rằng sẽ là một trận phong ba kinh thế. Khương Y Kỳ hiến cho hắn nhiều bảo vật quy cách thiên đế như vậy, đây mới là nguy hiểm nhất. Tiên thiên đế quân đã có lòng vấn đỉnh đế vị, Khương Y Kỳ lại đưa tới những bảo vật chế tạo theo quy cách thiên đế, chính là điểm này khiến cho đế quân. Góc truyện audio.com, chẳng những sẽ không hoài nghi dụng tâm của hắn, trái lại trong lòng cảm thấy Khương Y Kỳ là một nhân tài có thể sử dụng. Đây chính là dưới chân đèn thì tối tăm nhất, Tử Quang Quân Vương có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, mà tiên thiên đế quân thân là kẻ cầm đèn, trái lại nhìn không thấy sự hắc ám dưới chân đèn. Chuyện này khẳng định không thể gạt được thiên đế. Tiên đế tất nhiên sẽ nảy sinh nghi tâm đối với tiên thiên đế quân, lại càng đề phòng hơn. Cứ tiếp tục như vậy, lòng nghi ngờ càng lúc càng nặng, sẽ trở thành tâm bệnh khúc mắc. Phân cách giữa bọn họ sẽ càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng dẫn tới thiên đế và tiên thiên đế quân triệt để trở mặt, sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra tệ đoan. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là cho dù lúc đó tiên thiên đế quân không thu nhận đám bảo vật quy cách thiên đế kia cũng sẽ khiến cho thiên đế nảy sinh nghi ngờ. Đây mới là chỗ dụng tâm hiểm ác nhất của Khương Y Kỳ. Y Kỳ và ta từ nhỏ tương giao, vẫn luôn thành thật không có bao nhiêu tâm cơ. Bên cạnh hắn khẳng định là có gian thần chỉ điểm, mới khiến cho hắn có lòng dạ như vậy ám toán thiên đế và đế quân. Khóe mắt Tử Quang Quân Vương nhảy lên, âm thầm phái người nghe ngóng sự tình trong nhân hoàng điện, điều tra xem bình thường Viêm Hoàng đi lại thân cận với kẻ nào, tiếp xúc với kẻ nào nhiều nhất. Không bao lâu sau, thám tử trở về báo cáo. Viêm Hoàng không gần nữ sắc, thần tử bên cạnh đại đa số đều là nhãn tuyến do đế quân an bài. Nhưng thật ra hắn đi lại rất gần với một gã thần nhân tên là Dịch Phong. Dịch Phong, ánh mắt Tử Quang Quân Vương chớp động hỏi, Dịch Phong này niên kỷ bao nhiêu, tu vi như thế nào? Không tới 1000 tuổi, chỉ vừa mới thành thần, kẻ này làm người vô cùng khiêm tốn. Những người thân cận Viêm Hoàng đều biết hắn là ái thần của Viêm Hoàng, nhưng đối với thân phận cùng thực lực của hắn cũng đều không lý giải bao nhiêu. Tử Quang Quân Vương nghe xong, cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Gã Dịch Phong này hẳn là quân sư do Nông Hoàng lưu lại a. Gã quân sư này cũng rất cao, một bụng tâm địa gian trá, không ngờ lại chỉ điểm Y Kỳ, để cho Y Kỳ phá hư giao tình giữa thiên đế và đế quân. Kẻ này, đáng giết, ngươi trở về dò xét tìm hiểu chỗ đặt chân của gã Dịch Phong này. Tử Quang Quân Vương phân phó thám tử, đợi tới lúc hắn và Y Kỳ tách ra, ngươi liền thông báo cho ta. O không ô, lại qua không bao lâu thám tử kia trở lại báo cáo. Quân Vương, gã Dịch Phong này và Viêm Hoàng đã tách ra rồi. Tử Quang Quân Vương đứng dậy, dự định đi tới đích thân chu diệt Dịch Phong, đột nhiên chợt dừng bước lại. Không thích hợp, nếu ta xuất thủ giết hắn, Y Kỳ khẳng định sẽ trở mặt với ta, giao tình của chúng ta sẽ không còn. Hắn đột nhiên có một chủ ý, gọi hai ái đồ Đông A và Hy Hòa của chính mình tới, phân phó một phen. Đông A và Hy Hòa hội ý, hai người đi vào chư thiên trong Tiên Thiên Cung. O không ô, trong chư thiên của Tiên Thiên Cung, con trai của ba la giới đế Ba Đích và đám cường giả trẻ tuổi tới từ 3.000 lục đạo giới đang tụ tập thành một đoàn với đám đệ tử trẻ tuổi của Tiên Thiên Đế Quân. Bọn họ đang lãnh giáo công pháp thần thông lẫn nhau, nghị luận vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Đông A và Hy Hòa đi tới, mỉm cười nói. Các vị sư huynh thật khoái hoạt a, có chuyện gì tốt thậm chí ngay cả chúng ta cũng không mời vậy. Ba Đích nhìn thấy hai người, không dám có chút sơ suất, mỉm cười nói. Góc truyện audio.com, ta vừa rồi bế quan, đã tu thành thần minh, mấy vị sư huynh đang cùng ta ăn mừng. Cách chương.